Liên Hiệp Quốc khuyến cáo nắng nóng đe dọa sự sống còn của nhân loại. Đó, theo Người Việt Online. Bá Linh, Đức Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai 18 tháng 7 cảnh báo nhân loại sẽ coi như tự sát tập thể dưới tác động của những hiện tượng khí hậu khắc nghiệt như cháy rừng và nắng nóng, theo UPI. Tuyên bố của ông Antonio Guterres được đưa ra trong lúc Anh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho mức nhiệt độ kỷ lục dự trù lên tới 106 độ F, theo Evening Standard. Một nửa nhân loại đang trên bờ vực nguy hiểm bởi lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Không có quốc gia nào là ngoại lệ. Dù vậy, chúng ta vẫn tiếp tục lạm dụng nhiên hóa thạch. Chúng ta có quyền lựa chọn, chung tay hành động hoặc chết cùng nhau. Các anh chị, cái chi tiết là dù vậy đó, có nghĩa là bất chấp, dù bị những cái thiên tai khủng khiếp như vậy, lũ lụt, hạn hán, bão lớn, cháy rừng như vậy, mà chúng ta vẫn tiếp tục lạm dụng nhiên liệu hóa thạch, có nghĩa là những cái nhiên liệu mà nó gây ra cái thán khí đấy. Đấy, vẫn tiếp tục. Do đó nên chúng ta có quyền lựa chọn đó. Một là sống cùng nhau, hai là chết cùng nhau, thế thôi. Chung tay hành động hoặc chết cùng nhau. Tờ báo The Guardian trích lời ông Guterres tại hội nghị Peterborough Climate Dialogue ở Berlin, Đức Quốc. Buổi đối thoại có sự tham dự của 40 quốc gia nhằm thảo luận về khủng hoảng khí hậu và những vấn đề cấp bách toàn cầu. Cái nóng khắc nghiệt đang thống trị khắp châu Âu. Lần đầu tiên nước Anh phải ban bố tình trạng báo động đỏ, đồng nghĩa nhiệt độ cao giờ đã thành mối đe dọa đến tính mạng. Ở London, một số điểm du lịch đã phải có kế hoạch hạn chế du khách hoặc đóng cửa sớm. Các vườn thú đã thực hiện biện pháp bảo vệ những con vật bằng cách giữ chúng ở không gian trong nhà. Ở Tây Ban Nha, một lính cứu hỏa đã hy sinh ngày 17 tháng 7 vừa qua khi cố dập tắt đám cháy. Cháy rừng tàn phá các vùng đất trên khắp châu Âu và Nam Mỹ, trong khi nhiệt độ lần lượt phá kỷ lục ở Ấn Độ, miền Nam châu Á và một số khu vực châu Phi trong những tháng gần đây. Tình hình ở Mỹ cũng rất đáng lo ngại. Kansas, Oklahoma, Texas và các vùng rộng lớn ở bình nguyên Great Plains chứng kiến nhiệt độ tăng cao tới 110 độ. Hội nghị Peterborough có thể là cơ hội cuối cùng để các nhà lãnh đạo thế giới thống nhất giải pháp chống khí hậu cực đoan trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 tại Ai Cập vào tháng 11 tới đây. Các bộ trưởng cũng thảo luận về tác động gần đây của lạm phát đối với thực phẩm và nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Nguy hiểm đến nơi rồi các anh chị ơi, nguy hiểm đến nơi rồi mà con người ta vẫn cứ tỉnh bơ. Do đó nên cái ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo đó. Một là chết chung, hai là sống chung. Mà bây giờ thì các anh chị biết được là các nhà chính trị gia đó, bây giờ lên lãnh đạo quốc gia thì chỉ cho muốn cho kinh tế lên thôi. Mà muốn kinh tế lên đó, là phải cứ sa thải cái thán khí thế thôi. Nó mới lên. Còn không thì nó xuống thì mất ghế. Có người ta là cứ như vậy thôi. Và bất chấp cái thế hệ tương lai có khổ sở mặc kệ chúng mày, tao miễn là được hưởng thụ một thơm, hai thơm, ba thơm. Thế thôi, được rồi, xong. Đấy, cho tới khi nào mà nó đụng đến họ giống như là vấn đề dùng súng vậy. Họ bây giờ ủng hộ súng á, nhưng mà đến lúc mà gia đình họ bị bắn một phát là lúc bây giờ mới cuống lên ủng hộ nữa đi. Tại bây giờ họ chưa là nạn nhân, do đó nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có vậy thôi. Năm 2021 các anh chị thấy không? Nếu các anh chị theo dõi tin tức từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng của năm 2021 toàn là thiên tai thôi. Mà thiên tai nó bất ngờ xảy ra mà nó lên tới cực điểm luôn. Ví dụ lạnh thật lạnh ở bên Texas là nơi nóng thật nóng. Rồi ví dụ như nóng thật nóng ở nơi lạnh thật lạnh ở bên Portland, Oregon với Washington với lại miền Tây của Canada. Thấy không? Chết bao nhiêu là người. Năm nay thì nó nóng. Một đàng thì nóng, một đàng thì lụt, một đàng thì lửa, một đàng thì nước. Cả thế giới bị mặt trời thiêu đốt. Đấy là tin theo Tuổi Trẻ Online. qua, người dân khắp nơi trên thế giới đã phải hứng chịu các đợt nắng nóng hoành hành. Ở châu Âu, nhiệt độ có nơi lên tới 46 độ C. 46 độ C đây, các anh chị biết là bao nhiêu độ F không? Đó, 40 độ F là 104, 40 độ C là 104 độ F, 45 độ C là 113 độ F, vậy giờ 46 là 114 độ F đấy. Trong khi nhiệt độ mặt đường ở Trung Quốc được đo ở mức 65 độ C. Wow, mặt đường ở Trung Quốc đấy các anh chị, 65 độ C. Wow. Tại khu vực châu Âu, nhiệt độ một số khu vực ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hôm 16 tháng 7 dao động từ 40 độ C đến 46 độ C theo hãng tin Reuters. Trong khi đó, một đợt nóng kéo dài ở Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người và hơn 86 thành phố trong tuần qua. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông tin của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết thời tiết nắng nóng trên 40 độ C đã bao trùm nhiều khu vực của Trung Quốc, gồm thành phố Thượng Hải, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết nắng nóng khiến một đoạn đường ở thị trấn tỉnh Giang Tây phồng lên ít nhất 15 cm. Trời ơi, không thể tưởng tượng, chúng ta thấy nóng chưa? 65 độ C thì còn cái gì nữa? Mà đến nỗi mặt đường nó phồng lên 15 cm, khoảng gần một găng tay. Nhiệt độ trên mặt đất ở thành phố Đan Dương, tỉnh Giang Tô có nơi đã đạt tới 65 độ C vào hôm 14 tháng 7, theo Thời báo Toàn cầu. Chính quyền thành phố Nam Kinh thậm chí đã mở các hầm trú ẩn dưới lòng đất cho cư dân kể từ đầu tuần qua, với các bung ke được trang bị wifi, sách, máy lọc nước và cả lò vi sóng. Thì cũng đâu có khác gì bên Ukraine đâu, cũng các bung ke để tránh đạn vậy. Các nước như Mỹ, Pháp, Croatia, Hung Gia Lợi và Morocco cũng đã phải đối mặt với các trận cháy rừng trong tuần này do nắng nóng. Cơ quan thời tiết Met Office ở Anh hôm 16 tháng 7 đã ban hành cảnh báo đỏ lần đầu tiên về nắng nóng cực độ vào đầu tuần tới, khi nhiệt độ ở miền Nam nước Anh lần đầu tiên có thể lên tới 40 độ C. Chúng ta nhớ nhé, lần đầu tiên ở bên Anh đó. 40 độ C là lần đầu tiên của họ. 40 độ C là 104 độ F thôi đấy. Còn theo thống kê của Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha, đợt nắng nóng kéo dài gần tuần qua ở nước này đã khiến 360 người chết ở khu vực bán đảo Iberia. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ là cả thế giới bị mặt trời thiêu đốt là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sang đến một cái tin Liên Hợp Quốc. Các đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Theo AFI, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục trên 40 độ C, kéo theo cháy rừng, hỏa hoạn ở nhiều nơi, các chuyên gia Liên Hợp Quốc mới đây đã đưa ra các nhận định dự báo về hiện tượng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt này. Liên Hợp Quốc dự báo trên thế giới sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng hơn, thường xuyên hơn và ở nhiều nơi hơn trên khắp hành tinh. Và mức tăng này cũng phụ thuộc vào mức tăng nhiệt độ tăng trên trái đất. Ở New York, thông tín viên Kerry Norton giải thích, tính toán của các chuyên gia Liên Hợp Quốc còn nghiêm trọng hơn cả mức báo động nữa. Cho dù hành tinh chỉ nóng hơn 1.5 độ C, vốn là mục tiêu tham vọng nhất đàm phán được trong thỏa thuận Paris, chúng ta vẫn phải lo ngại về khả năng sẽ xảy ra nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt hơn gấp 4 lần. Và trên hết, trái đất ngày càng ấm lên thì các đợt nắng nóng ngày càng nhiều. Nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C, các đợt nắng nóng có thể sẽ tăng lên gấp 5-6 lần. Wow, trời ơi, bây giờ chịu không nổi nữa, bây giờ tăng lên 5-6 lần nữa thì chỉ có chết thôi chứ còn. Thật á, chỉ có chết thôi. Hiện tại, so với thời tiền công nghiệp, có nghĩa là thế kỷ 18-19 á, bắt đầu có các thứ kỹ nghệ đó, trái đất đã ấm lên 1.2 độ. Và các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc ước tính là theo các cam kết hiện tại, nhiệt độ trái đất có thể sẽ tăng thêm 2.7 độ, mức tăng bị xem là thảm họa, dẫn đến khả năng các đợt nắng nóng cực đoan xảy ra nhiều gấp ít nhất cũng 6 lần. Trời ơi, vậy thì còn gì có thể sống được nữa? Thật đó, không thể nào sống được nữa, khủng khiếp quá. Tại sao so sánh trước thời kỳ tiền công nghiệp và sau? Tại vì sau thời công nghiệp á, là bắt đầu xả gọi là than khí ra, bắt đầu có xăng, rồi bắt đầu có khói, rồi bắt đầu có các máy móc đó. Đấy, bởi vì công nghiệp mà nó liên quan đến máy móc, liên quan đến kỹ nghệ, thì bắt đầu phóng uế cái trái đất này. Và cứ thế thôi, mà cũng chỉ nhờ công nghiệp mà kinh tế nó mới lên. Do đó các chính trị gia là chỉ bám lấy công nghiệp, các chính trị gia là chỉ bám lấy cái ghế của mình thôi, mù mắt điếc tai trước tất cả những cái kêu cầu của dân chúng, của thế hệ tương lai. Do đó nên cứ mặc kệ chúng mày, tao hưởng thụ là được rồi. Rồi đến khi chính họ bị chết vì nóng thì lúc bây giờ họ hối hận cũng không kịp nữa, bởi vì đâu có còn vốt cái gì nữa đâu. Một hậu quả khác của hiện tượng trái đất bị hâm nóng đó là nhiều người sẽ bị ảnh hưởng hơn nếu chúng ta đáp ứng mục tiêu mà thỏa thuận khí hậu Paris đã đề ra. 14% dân số thế giới sẽ phải hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt cứ 5 năm một lần. Nhưng nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C, thì hơn 1/3 dân số thế giới sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này là căn cứ vào khoa học hết nha các anh chị nha, không phải nói vai xạo hay là đoán mò đâu nha. Đấy, nó là như vậy đấy. Đó nên chúng ta tiếp tục đọc để thấy được là cái biến đổi khí hậu bây giờ nó như thế nào, nó làm cho nóng đến nỗi như vậy. Châu Âu, cháy rừng gây chết người giữa sóng nhiệt vùng Địa Trung Hải. Theo BBC, hàng ngàn lính cứu hỏa vật lộn dập các đám cháy rừng ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Tây Nam nước Pháp trong lúc đợt nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Sóng nhiệt cực đoan bắt đầu ở Bắc Phi đang lan sang châu Âu và gây ra nhiều vụ cháy rừng. Ở Anh Quốc, cảnh báo nắng nóng cực điểm được đưa ra lần đầu tiên vì nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở một số vùng đầu tuần sau. Ở Bắc Bồ Đào Nha, một phi công đã thiệt mạng khi máy bay xả nước chữa cháy của ông rơi vào vùng Fosqua gần biên giới Tây Ban Nha. Lửa đang lan rộng một số khu vực ở vùng Trai-Gronde của Pháp, nơi hơn 11.000 người đã phải sơ tán. Ở miền nam Tây Ban Nha, gần Costa del Sol, chừng 2.300 người đã phải chạy khỏi đám cháy rừng đang lan gần đồi Mayas. Những người đi nghỉ trên bờ biển ở Torremolinos chứng kiến các cột khói lớn bốc lên ở vùng đồi, nơi vài máy bay đang nỗ lực dập lửa. Trong khi đó, một người dân địa phương mô tả các đám cháy rừng gần bờ biển Đại Tây Dương phía tây nam nước Pháp là gây cảm giác như sau ngày tận thế. Tôi chưa bao giờ thấy điều như thế này, Karin, người sống gần Tess de Bouche, nói với hãng tin AFP. Kể từ thứ ba, nhiệt độ đã lên tới 47 độ C ở Bồ Đào Nha và trên 40 độ C ở Tây Ban Nha, khiến các vùng nông thôn gặp khô hạn và gây ra cháy rừng. Hơn 300 người đã chết vì nóng ở cả hai quốc gia này, hãng tin AFP của Tây Ban Nha đưa tin. Phi công Bồ Đào Nha thiệt mạng cũng đang bay một mình trên chiếc thủy phi cơ Firebus. Các đám cháy rừng tập trung ở vùng đông bắc thành phố Porto. Lửa đã thiêu trụi 30.000 hecta rừng năm nay, diện tích lớn nhất kể từ hè 2017. Các vùng khác ở Địa Trung Hải cũng bị ảnh hưởng. Ở Ý, chính phủ đã công bố tình trạng khẩn cấp ở vùng thung lũng sông Po. Dòng sông dài nhất của nước này giờ đây chỉ còn rất ít nước ở một số khu vực thôi. Các anh các chị ơi, vậy bây giờ sao? Nó nóng quá rồi. Mà bây giờ đến nỗi mà con sông dài nhất cái nước Ý đó là cái sông Po á, bây giờ chỉ còn tí nước à? Ở một số khu vực thôi, hết nước rồi. Và bây giờ mà trồng cấy mà không có nước nữa thì thôi, hết rồi. Vậy là thế giới này đói thôi. Ồ trời ơi, thiên tai mà. Đó nên chúng ta thấy được là cái thế giới của chúng ta càng ngày còn có dấu hiệu bị hủy hoại đấy các anh chị ạ. Thật đó. bị hủy hoại đó. Cái này là tin tức thật mà nó có theo nghiên cứu rõ ràng hiện tượng xảy ra và tin tức tung ra cho chúng ta thấy để mà cầu nguyện thôi, để mà xin Chúa hãy thương chúng con và toàn thế giới mỗi ngày một hơn. Chứ bây giờ chúng ta không có tránh được những cái này nữa đâu. À, nó nóng đến nỗi bây giờ cái trong phòng của em có hai cái quạt, cái quạt ở ngang lưng em với lại cái quạt ở trên trần. Thế mà bây giờ cái máy nó ngừng lại, nó không chạy nữa, not responding. Đấy, chúng ta thấy không, cái máy móc nó cũng bị luôn, chứ không phải chỉ có người thôi các anh chị ạ. Trái đất của chúng ta là ngôi nhà chung mà Đức Thánh Cha vẫn kêu gọi hãy gìn giữ, hãy bảo vệ, hãy đắp cùng nhau giải quyết với tình huynh đệ đoàn kết. Theo hai cái thông điệp đầu tay của Ngài ra, nó là một cặp thông điệp. Thông điệp Laudato Si có nghĩa là về cái cuộc khủng hoảng của trái đất này có thể đi đến bị hủy diệt. Và cái thứ hai là Ngài kêu gọi hãy đoàn kết, gọi là Fratelli Tutti, tất cả đều là anh em. Đấy, chỉ có đoàn kết mới có thể giải quyết được thôi. Chứ còn nếu mà vị kỷ chỉ có cái ghế chính trị của mình thôi thì sẽ tự tiêu diệt mà thôi. Chúng ta biết được là Chúa vẫn nhúng tay vào, Chúa vẫn cảnh báo con người qua vị đại diện của người là Đức Thánh Cha Francisco qua hai cái thông điệp đó. Nhưng con người vẫn thờ ơ, vẫn không chịu nghe. Do đó nên con người sẽ lánh chịu những cái hậu quả của nó mà thôi. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha vẫn hay trích lại cái câu ngụ ngôn của người Tây Ban Nha, đó là cái gì? Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Nắng nóng giết chết hàng trăm người ở châu Âu. Một đợt nắng nóng ghê gớm khiến hàng trăm người ở châu Âu thiệt mạng và nhiệt độ lên tới kỷ lục là 104.5 độ F, có nghĩa là 40.3 độ C, làm chảy đường băng ở một số phi trường Anh, theo UPI. Tại Tây Ban Nha, nhà chức trách ước tính khoảng 510 người chết do nhiệt độ khắc nghiệt kéo dài, thậm chí chạm đỉnh 113 độ F những ngày gần đây. Ngoài ra, tình trạng cháy rừng ở quốc gia này và các nước láng giềng Bồ Đào Nha cũng đang trầm trọng hơn vì hạn hán kéo dài suốt nhiều tháng. Giới chức Tây Ban Nha tiết lộ 40 vụ cháy rừng thiêu rụi gần 30.000 hecta trên khắp đất nước, trong đó có ít nhất 11.000 ở tỉnh Galicia thuộc miền Tây Bắc. Đài truyền hình địa phương RTVE đưa tin hỏa hoạn khiến hai người chết và hàng ngàn người buộc phải rời khỏi nhà cửa. Tại Königsweiß ở vùng đông nước Anh, nhiệt độ hôm thứ Ba 19 tháng 7 lên đến 104.5 độ F, phá kỷ lục có được chỉ ít giờ trước đó. Ở Anh, các chuyến bay buộc phải chuyển hướng tránh đáp xuống phi trường Luton Airport, cách London khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc, sau khi nhiệt độ cao trên bề mặt làm chảy một phần nhỏ của đường băng vào chiều ngày 18 tháng 7. Đường băng là cái đường sân bay đó, đã được sửa chữa và mở cửa trở lại vài giờ sau đó. Nhiệt độ tại Kew Gardens, London có lúc tăng vọt lên 99.3 độ F theo Met Office. Giới khí tượng nhận định, đợt nắng nóng kỷ lục tạo ra nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Wales. Nhiệt độ tại Gorgonstown đạt 95.5 độ F vào giữa trưa, vượt mức cao kỷ lục trước đó là 95.3 độ F ghi nhận tại Howarden Bridge từ năm 1990. Giới chức đường sắt khắp nước Anh kêu gọi du khách ở nhà trong ngày 18 và 19 tháng 7 để tránh nhiệt độ đang tới mức báo động đỏ. Network Rail đưa cảnh báo đóng tuyến đường East Coast Main Line vào chiều ngày 19 tháng 7 đối với tất cả các địa điểm giữa ga King's Cross Station. Trong khi đó, miền Tây nước Pháp cũng chứng kiến hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ. Ở vùng Brittany, thành phố Brest lần đầu với 102 độ chấm 7 F, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi trạm thời tiết địa phương mở cửa năm 1945. Đấy, chúng ta thấy khủng khiếp. Bên Âu Châu đó, thường thường họ mát, họ lạnh, và bây giờ thì quá nóng, 40 độ C đối với họ là quá nóng rồi. quá nóng rồi. Lính cứu hỏa Anh hiện nhận được 2.600 cuộc gọi báo cháy mỗi ngày. Theo Tuổi Trẻ Online, lính cứu hỏa Anh đã trải qua ngày làm việc bận rộn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, khi nhận hơn 2.600 cuộc gọi báo cháy trên khắp các vùng ở thủ đô London ngày 19 tháng 7. Cho thủ đô London mà cháy, úi dồi ôi, trước mặt em cái hình, ôi cháy rồi, khói ngu mịt ở cái thủ đô đó. Theo báo tờ Guardian, thị trưởng London là David Ken cho biết nhiệt độ cao kỷ lục hơn 40 độ C vào hôm 19 tháng 7 ở Anh đã khiến các trạm dịch vụ cứu hỏa ở thủ đô London phải hoạt động hết công suất. Ông nói dịch vụ cứu hỏa ở thủ đô London vào ngày thường chỉ có khoảng 500 cuộc gọi. Tuy nhiên, trung tâm đã nhận được hơn 2.600 cuộc gọi vào hôm 19 tháng 7, khi một loạt đám cháy diễn ra cùng lúc. Báo tờ Guardian cho biết 16 nhân viên cứu hỏa đã bị thương vì đám cháy ở thủ đô London vào hôm thứ Ba, ngày được xem là nóng nhất trong năm ở Anh, với 2 trường hợp phải nhập viện. Theo đài BBC, các đám cháy bùng phát tại thủ đô London vào hôm qua, bắt đầu tại vùng Coningsby, hạt Lincolnshire, với nhiệt độ được ghi nhận ở mức 40.3 độ C. Sau đó, các nhân viên cứu hỏa đã phải làm việc xuyên đêm tại hạt Lincolnshire để dập tắt một đám cháy khác ở khu phố Boston. Nhân viên cứu hỏa tại các vùng lân cận gần Boston như Billinghay, Donington, Kirkton, Leverton và Lipford cũng đã được huy động khẩn cấp. Lúc 6 giờ tối, chúng tôi vẫn còn 25 tòa nhà gặp sự cố và 3 quận lân cận đang cần được hỗ trợ. Chúng tôi vẫn đang nhận được một số lượng cuộc gọi rất cao, với 999 cuộc gọi ngay lúc này. Quý khách vui lòng chỉ gọi đến tổng đài 999 trong trường hợp khẩn cấp thực sự hoặc khi có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Một thông báo của Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Hạt Lincolnshire phát đi tối 19 tháng 7. Tờ báo Le Telegraph cho biết các đám cháy cũng bùng phát ở vùng Wennington, Uxbridge và Erith, gây ảnh hưởng đến đồng cỏ, các tòa nhà trong trại, nhà ở và nhà để xe từ nửa đêm hôm qua. Ông Jonathan Smith, trợ lý đội cứu hỏa thủ đô London, nói với tờ báo Guardian rằng điều kiện mà các nhân viên cứu hỏa của chúng tôi hoạt động là chưa từng có, với nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C. Kính thưa quý anh quý chị, giờ đây chúng ta, đấy là Âu Châu họ vẫn mát, lạnh. Do đó nên Âu Châu mới là nơi du lịch, giống như Hawaii vậy. Thế mà bây giờ họ nóng, 40 độ C là đối với họ nóng rồi. Trong khi nữa, ở Mỹ chúng ta, cách đây 3 năm, chính ở Rancho Cucamonga của em đây, có một lần em ra ngoài buổi trưa tập thể thao, 117 độ. 117 độ F, không kêu không? Vậy mà mình vẫn có thể chịu được mà Âu Châu không thể chịu được. Nóng lên đến 43 độ C, ảnh hưởng 100 triệu người Mỹ. Theo Tuổi Trẻ Online, theo đài CNN, tính tới hôm nay 20 tháng 7, các cảnh báo nhiệt độ cao đã được đưa ra với hơn 20 bang của Mỹ. Dự báo nhiệt độ cao nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của Mỹ, bao gồm từ các bang Texas và Louisiana cho đến Kansas và Missouri. Dự báo một số bang của Mỹ có thể sẽ ghi nhận nhiệt độ tới 110 độ F, tức là 43.3 độ C. Cái nóng nguy hiểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phần lớn nước Mỹ trong tuần này, với hơn 100 triệu người dân đang nằm trong các khu vực có cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc cảnh báo nóng. Trung tâm dự báo thời tiết Mỹ cho biết như vậy. Trong số đó, 85 đám cháy rừng lớn bùng lên tại 13 bang, thiêu rụi khu vực rộng lớn 1.2 triệu hecta. Theo báo The Guardian, hôm 19 tháng 7, 14 đám cháy lớn mới đã được ghi nhận tại nhiều bang, gồm 7 đám cháy rừng ở Texas, 2 ở Alaska, 2 ở Washington, 1 ở Arizona, 1 ở California và 1 ở Idaho. Hơn 6.800 lính cứu hỏa và các nhân viên hỗ trợ khác đã được triển khai đến đối phó các đám cháy rừng trên khắp nước Mỹ. theo hệ thống Oklahoma của Đại học bang Oklahoma và Đại học Oklahoma. Toàn bang Oklahoma ghi nhận nhiệt độ 103 độ F, tức là 39,4 độ C vào ngày 20 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống theo dõi của chúng tôi có từ giữa những năm 1990, có tới 120 địa điểm đạt mốc đó trong cùng một ngày. Trước ngày 20 tháng 7, chúng tôi ghi nhận 2 ngày với tất cả các địa điểm theo dõi đạt mốc 100 độ F thôi, chứ không phải 100 độ 3, tức là 37,7 độ C trở lên. Tài khoản của Oklahoma Masonet cho biết trên Twitter như vậy. Tại bang New York, Tổng thống Thống đốc Kathy Hochul đã kêu gọi người dân ở trong nhà và cố gắng kiểm tra tình trạng của những người hàng xóm của bạn trong đợt sóng nhiệt, đặc biệt nếu họ là người cao tuổi, có trẻ nhỏ hoặc là người khuyết tật. Tôi kêu gọi tất cả người dân New York chuẩn bị đối phó cái nóng trong tuần này và theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trong vài ngày tới, bà Hochul nói như vậy. Và đọc tới đây thì em nhớ tới là tháng 8 tới đây tại Missouri, ngày Thánh Mẫu năm nay được tổ chức lại sau 2 năm bị ngưng lại bởi vì đại dịch Covid. Nhưng mà không ngờ năm nay nó lại nóng như vậy. Trong khi ở Missouri đó các anh chị, nó nóng lắm. Hồi xưa em từng ở đó rồi. Và một số lần đi tham dự ngày Thánh Mẫu quá sức là nó nóng. Đến nỗi có những ngày Thánh Mẫu nha, các anh chị nhớ này, có những ngày Thánh Mẫu, ban tổ chức phải luôn luôn kêu gọi xin dùng điện ít đi. Không có là nó quá tải là sẽ tắt ngúm hết cả thành phố luôn, thành phố hỏi cái cúc. Thế thôi. Và đã từng xảy ra những cái năm mà em đang ở đó, đang tham dự, thì đúng hơn tham dự ngày Thánh Mẫu, thì em thấy được là đúng một phát, cái khu này của ngày Thánh Mẫu bị tắt điện hết. Dù là đang nấu cơm gần chín, tắt luôn. Bởi vì không có biết đâu được, cứ vậy, cứ ban tổ chức cứ tắt từng khu một, suốt một ngày như vậy. Nếu không á, là tất cả đều bị cúp hết, thì không làm gì được nữa. Thế thôi, và các anh chị biết được là họ sang đến ngày Thánh Mẫu, họ sử dụng điện khá gian. Có những cái lều á, lều cá nhân thôi, mà có máy lạnh đàng hoàng thì thế. Ở trong lều có máy lạnh, chúng ta thấy không? Mà máy lạnh thì nó hút điện khủng khiếp, mà điện free, bởi vì nhà dòng trả. Đó nên họ nóng quá, họ cứ việc mở thôi, đã thôi, cho nó mát, thế thôi. Mà đôi khi nó nóng quá, họ cũng chẳng đi kiệu nữa, ở nhà, ở trong lều, ngủ, cho nó mát. Không biết là ngày Thánh Mẫu năm 2022 này có gì sẽ xảy ra. Người nhiều tới đâu, nếu mà người ít thì còn đỡ nóng, người nhiều quá nó càng nóng bởi vì thở ra mà. Do đó nên khí hậu đã nóng rồi, nhiều người lại thở ra nữa nên càng nóng nữa. Thôi. Thì chúng ta chỉ biết là khí hậu đang thay đổi. Chúng ta cầu nguyện để cho nhân loại biết nhìn lên đấng họ đã đâm thấu qua, ăn năn thống hối, để Chúa nhẹ bớt bàn trừng phạt của Chúa. Chúa không có trừng phạt, cái này là hậu quả của con người gây ra, mà Chúa để bắt họ phải chịu để đền tội thôi, chứ không có gì khác hết. Chúa không có phạt. Đó nên chúng ta hãy xin Chúa để thoát được tất cả những cái thiên tai và nhân tai hiện nay. Thì con người chỉ có một cách thôi. Nếu mà thiên tai nhân tai là do lòng người, thì bây giờ cũng phải trở về nguồn, đó là ở người. Biết ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.